vị đang nghe SBS tiếng Việt.
À, vâng, xin chào chị Châu Công và rất cảm ơn chị đã nhận lời cho cuộc phỏng vấn này.
Dạ, xin chào cô Thanh Vy.
Dạ vâng, xin chị cho biết là chị làm việc tại trường tiểu học Phúc Gray từ khi nào, rồi chị nắm giữ những chức vụ gì và nay là chị đang làm việc cho trường nào ạ?
Vâng, năm 1997 thì tôi bắt đầu làm việc ở trường tiểu học Phúc Gray với lại nhiệm vụ là một trợ giáo cho chương trình song ngữ tiếng Việt, bởi vì đó là năm đầu tiên các cái chương trình song ngữ thật sự được hình thành ở tiểu bang Victoria. Thì trường tiểu học Footscray là một trong 12 trường có các cái chương trình song ngữ. Thì vì vậy thành ra Bộ Giáo dục mới tuyển những cái người nhân viên để mà làm ra những cái học liệu cho chương trình song ngữ, và tôi trở thành trợ giáo ở đó. Sau khi mà làm việc ở đó chừng 2-3 năm đó, thì là tôi thấy có lẽ mình cũng có thể trở thành cô giáo được. Thành ra tôi quay trở lại trường đại học Melbourne và đi học trở thành giáo viên. Sau khi mà học xong thì tôi lại quay trở lại Footscray, và khi này thì trở thành là giáo viên tiếng Việt của chương trình song ngữ ở đó. Thì cái thời gian đó thì cái chương trình song ngữ tiếng Việt ở Footscray rất là yếu. Nghĩa là cái sĩ số học sinh chỉ còn rất là ít, khoảng chừng 10-20 em, rất là ít, gần như là sắp tiêu tan luôn. Thì may mắn thì có một cái người hiệu trưởng mới về, và bà ta rất là muốn vượt lại cái chương trình song ngữ. Và từ đó thì tôi trở thành là điều hợp viên, tức là coordinator của chương trình song ngữ tiếng Việt. Nói là coordinator nhưng thời gian đầu thì chỉ có một lớp và một mình tôi thôi. Từ từ thì đi từ lớp prep và đi từ từ lên.
Bắt đầu từ năm nào vậy chị?
Tôi trở lại Footscray năm 2003. Và cái chương trình nó bắt đầu mạnh trở lại khoảng chừng 2006 độ đi. Đó là đi từ dưới lên á, mỗi một năm lên một lớp. Dạ vâng.
Từ 2003 là bắt đầu năm lớp prep, thì 2006 là chắc được lớp 2 rồi phải không chị?
Dạ đúng rồi đó. Dạ.
Thưa chị, chúng tôi được phụ huynh cũng như là giáo viên của trường tiểu học Footscray cho biết là trong cái thời chị còn làm việc tại trường trong vai trò điều hợp viên như chị vừa nói đó, thì chương trình song ngữ tiếng Việt rất là thành công và còn được Bộ Giáo dục khen tặng nữa. Xin chị cho biết là chương trình thành công như thế nào và Bộ Giáo dục đã khen tặng về những vấn đề gì thưa chị?
Không riêng gì trường tiểu học Footscray, các cái chương trình song ngữ đó đều được có một cái budget riêng, một cái tiền riêng để mà cho các cái trường có thể run cái chương trình đó. Thành ra bởi vì cái tiền nhận được riêng hàng năm đó, thì Bộ Giáo dục đòi hỏi các cái chương trình song ngữ phải chứng tỏ cho họ thấy rằng là cái tiền đó được sử dụng một cách hữu hiệu. Thành ra những năm đầu tiên khi mà tôi bắt đầu về làm ở trường tiểu học Footscray rất là khó khăn, tại vì không có một cái chương trình gì để mình dựa vào đó để mình có thể xác định được cái trình độ mà học sinh nó tăng trưởng như thế nào. Mình không có gì hết, thành ra mình phải làm lại từ đầu hết. Thành ra đó là cái công việc của tôi những năm đầu tiên, và dĩ nhiên là nhờ cái sự ủng hộ của cái bà hiệu trưởng thời đó là bà Natalie Mackay đó. Thì tôi cũng đi trở lại Melbourne Uni và tôi làm luôn cả một cái master degree về cái đó luôn. Là mình phải làm một cái trường để giáo viên dùng cái đó để mà họ có thể chấm điểm, và như vậy có thể xác định được là học trò của mình tiến bộ hay là không. Thì đó là một cái hệ thống assessment mà mình phải làm ra. Và đó là cái khởi đầu của cái hệ thống assessment đó. Hàng năm đó, các cái chương trình song ngữ thời đó đều dùng cái đó để mà nộp cái data đó cho Bộ Giáo dục. Thì đối với ở trên Bộ Giáo dục thì mọi người đều biết, và có những năm họ còn liên lạc với tôi để hỏi thêm rằng là mình có thể nào làm hệ thống hóa một cách hữu hiệu hơn. Các cái trường mà lớn như cái trường hiện tại tôi đang làm là trường Camberwell Primary School, là một trường song ngữ tiếng Pháp. Thì cái hệ thống đó bây giờ rất là chi tiết, có lớp lang hơn cái thời mình bắt đầu rất nhiều. Nhưng mà cái khởi điểm là cái ý kiến là từ Footscray mà ra.
Vâng, tức là cái hệ thống mà thẩm định trình độ học sinh do từ trường Footscray Primary School mà chị là điều hợp viên, tức là do chị đề xướng ra đó, thì bây giờ đã được phát triển và trước đó cũng đã được Bộ Giáo dục công nhận cũng như là được phát triển hơn nữa, phải không ạ?
Thì những năm như 2007 thì chương trình song ngữ tiếng Việt đã được Bộ Giáo dục được nhận cái giải thưởng gọi là của cái tuần lễ Literacy and Numeracy Week, thì chương trình đã được nhận cái giải thưởng năm đó.
được giải thưởng của cái tuần lễ nâng cao nhận thức về đọc, viết và làm toán của trẻ em, phải không ạ?
Dạ vâng, dạ. Vậy tức là mình có thể chứng minh cho bộ thấy rằng là mặc dù các em nó bỏ một số thời gian trong tuần để học bằng tiếng Việt, nhưng mà cái trình độ tiếng Anh của các em không có bị mất mát gì cả.
Dạ.
Đó là cái sự thành công của các cái chương trình song ngữ. Tức là đối với lại những người mà không có học ngoại ngữ trước đây, họ sẽ nghĩ rằng là mình mất nhiều thời giờ quá để cho các em nó học bằng một cái ngoại ngữ. Như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến cái trình độ học vấn bằng tiếng Anh. Và cái giải thưởng đó cũng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là thời gian đó không những là không làm hại đến cái trình độ học vấn của các em, mà ngược lại các em nó còn học thêm những cái mặt khác, bởi vì khi mà học hai thứ tiếng nó có những cái lợi điểm khác.
Dạ vâng. Vâng thưa chị, ngoài cái việc được Bộ Giáo dục công nhận thành tựu của chương trình bilingual tiếng Việt như vậy đó, thì từ một chương trình mà năm 2003 chỉ mới có một lớp prep thôi, đến cái thời điểm cực thịnh nhất của chương trình là trong khoảng thời gian nào và những cái thành công cụ thể là gì thưa chị?
Dạ thì cái thời gian mà cái chương trình nó trở thành chương trình toàn trường, tại vì trước đó khi mà tôi bắt đầu về làm thì cái chương trình đó gọi là chương trình mà tự chọn, tức là cha mẹ học sinh có thể chọn cho con em mình tham gia chương trình đó hay là chỉ học tiếng Việt như là một cái chương trình lớp bình thường ở trường First Grade. Thì khoảng chừng năm 2011-12 cỡ đó thì nó trở thành một cái chương trình không, nghĩa là coi như là tất cả học sinh học ở First Grade thì đều phải vô chương trình song ngữ. Thì đó là cái thời gian mà chương trình nó lớn nhất. Thì khi mà cái chương trình nó phát triển lớn như vậy thì nó có những cái nhu cầu khác. Khi mà cái chương trình nó nhỏ thì cái nhu cầu giáo viên nó ít, nhưng mà khi mà càng lớn thì cái nhu cầu giáo viên càng nhiều hơn. Đó là cái mức độ phát triển của chương trình. Khoảng chừng năm 2011 là khoảng chương trình toàn trường.
Toàn trường đó là cho các em tiếng Việt thôi hay là kể cả các em người Úc luôn thưa chị?
Tất cả, dạ cả Úc cả Việt.
Dạ. Như vậy có thể nói là cái thời kỳ cực thịnh của chương trình song ngữ tiếng Việt đó là vào những năm trước năm 2011.
Dạ.
Và cái khoảng thời gian mà chương trình này được xây dựng và phát triển đó là từ năm 1997 đến năm 2011, tức là 14 năm.
14 năm. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, tức là những năm 97 cái sĩ số học sinh Việt Nam ở First Grade rất là đông. Khi mà tôi mới bắt đầu về làm ở đó là 60% học sinh là Việt Nam ở trường First Grade. Cho tới những năm mà khi mà tôi quay trở lại với tư cách giáo viên á, thì cái sĩ số học sinh Việt Nam nó càng ngày càng đi xuống. Thành ra cái mức độ mà phát triển của cái chương trình song ngữ ở First Grade nó có một cái tầm vóc khác. Tức là chứng tỏ cho những phụ huynh không phải gốc Việt và con em của họ cũng có thể học thêm một ngoại ngữ tiếng Việt ở First Grade nữa. Tức là gốc Việt thì đi xuống, nhưng mà sĩ số học sinh mà trong cả trường thì lại đi lên.
Đó lại là một cái yếu tố nữa chứng tỏ được cái sự thành công của chương trình.
Dạ, tức là đối với phụ huynh họ tin tưởng vào cái chương trình của mình hơn, mặc dù rằng họ không nói được tiếng Việt. Có rất là nhiều phụ huynh họ hoàn toàn họ tin tưởng rằng là học ngoại ngữ là một cái điều tốt cho con em của họ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.